bao Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 23 tháng 2, dương lịch 2018, tức mùng 8 tháng Giêng âm lịch Mậu Tuất. Xin mời quý khán giả nghe bài phóng sự cuộc điều trần do Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos tổ chức tại Hạ viện Hoa Kỳ hôm 15 tháng 2, tức 30 tháng Chạp vừa qua. Ngày 30 Tết âm lịch, vào lúc năm cũ, giao ban năm mới, Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos đã làm một việc mang đầy ý nghĩa nhân văn là tổ chức cuộc điều trần tại Hạ viện Hoa Kỳ với chủ đề Bảo vệ những người tù vì lương thực, Defending Prisoners of Conscience, với sự tham gia điều trần của bốn dân biểu Randy Holtgren, Cộng hòa, James McGovern, Dân chủ, Sheila Jackson Lee, Dân chủ, Alan Loventhal, Dân chủ, và nhiều tổ chức quốc tế như Ấn xá quốc tế, Freedom House, Ủy hội Hoa Kỳ, Bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, v.v. Bảo vệ những người tù vì lương thực, DPC, là sáng kiến của Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos, tung ra từ năm 2012, nhằm cung cấp hồ sơ những tù nhân vì lương thực bị lãng quên trong thế giới, cho các vị dân cử Hoa Kỳ lên tiếng, binh vực trả tự do cho họ, soi sáng vào các góc tối mà chế độ độc tài che giấu người tù vì lương thực. Thông qua chiến dịch DPC, các vị dân biểu có thể bảo trợ cho một tù nhân trong tiến trình giải phóng họ thông qua công luận. Chiến dịch bảo vệ những người tù vì lương thực DPC đã mang lại nhiều thành quả, như giúp cho điều kiện giam giữ bớt khắt khe, giảm thiểu án tù hoặc được trả tự do trước thời hạn. Tại cuộc điều trần ở Quốc hội Hoa Kỳ hôm thứ Năm 15 tháng 2, bà Christina Arriaga, Phó Chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, cầm bức hình Đức Tăng Thấm đưa lên cao và nhấn mạnh, thật đáng tiếc cho sự kiện vì lãnh đạo Phật giáo, nhà bất đồng chính kiến Thích Quảng Đầu vẫn tiếp tục bị quản chế ở Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam khước từ trả tự do cho ngài. Dân biểu liên bang thuộc địa hạt 47 tại tiểu bang California, ông Alan Loventhal đã đọc tại cuộc điều trần bức thư Đức Tăng Thấm viết cho dân biểu từ Sài Gòn hôm 2 tháng 2 vừa qua.
Kính gửi ngài Alan Loventhal, dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ, Washington DC, Sài Gòn ngày 2 tháng 2 năm 2018. Tân biểu Lowenton kính mến, ông Võ Văn Ái, phát ngôn nhân của giáo hội chúng tôi, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, UBCV, vừa cho tôi biết dân biểu sẽ điều trần tại Hạ viện Hoa Kỳ về nhân quyền Việt Nam. Tôi mừng được tin Hạ viện Hoa Kỳ quan tâm đến nhân quyền tại nước tôi. Gần đây, Việt Nam gia tăng đàn áp các nhà hoạt động xã hội dân sự, các tín đồ tôn giáo và các nhà hoạt động nhân quyền trong cuộc leo thang chưa từng thấy, người Việt chúng tôi không sợ hãi khi phải nói lên sự thật. Nhưng nhà cầm quyền Việt Nam sử dụng lực lượng công an đông đảo, hệ thống tư pháp bất công và một mạng lưới nhà tù rộng lớn để bóp miệng những lời kêu cứu chính đáng. Đây là lý do vì sao cuộc điều trần tại Hạ viện Hoa Kỳ trở nên quan trọng, vì qua đó, tiếng nói của những ai đang đặt hết an ninh của đời sống họ sẽ được vọng âm để biểu đạt chính tư tưởng và tín ngưỡng họ. Tôi nói tiếng nói của nạn nhân qua sự trải nghiệm bản thân hơn 30 năm bị đàn áp. Hồi tôi 19 tuổi, tôi từng chứng kiến cuộc hành quyết sư phụ tôi ở miền Bắc sau năm 1975, khi Việt Nam thống nhất dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản. Tôi bị bắt, bị hăm dọa, bị lưu đày về quê quán 10 năm trời, rồi lại bị bắt, bị giam tù, cuối cùng bị quản chế tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn vì tội cất lời kêu gọi dân chủ hóa Việt Nam. Từ đó tôi sống mãi trong cảnh quản chế không hề thông qua một sự xét xử nào. Công an theo dõi tôi thường trực, điện thoại tôi bị nghe lén. Và tôi không được phép tự do đi lại. Thư viết hôm nay gửi đến dân biểu phải đi qua đường riêng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, UBCV, mà tôi là tăng thống lãnh đạo, không được nhà cầm quyền công nhận. Thành viên giáo hội chúng tôi hàng ngày bị sách nhiễu, bị hăm dọa, đàn áp và bắt bớ. Việt Nam vừa thông qua luật mới về tín ngưỡng tôn giáo và có hiệu lực từ tháng Giêng năm nay. Nhưng nhà cầm quyền tiếp tục truy bức các cộng đồng tôn giáo độc lập như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Thế giới ngày nay tập trung vào những dịch vụ, doanh thương và phát triển, nhưng phát triển kinh tế chỉ bền vững khi xây dựng trên nền tảng dân chủ, tự do và nhân quyền. Tôi trông cậy dân biểu sẽ làm được điều tối trọng dưới mái nhà Hạ viện cũng như bên ngoài Quốc hội là nói lớn và nói rõ sự bảo vệ dân chủ và giữ vững cuộc đấu tranh dành tự do cho những ai đang bị tước đoạt vì dám ôn hòa nói lên niềm tin và tôn giáo họ. Trân trọng, Sa môn Thích Quảng Độ, Đệ ngũ Tăng thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.
Đài Phật giáo Việt Nam đã làm cuộc phỏng vấn dân biểu Alan Loventhal về sự kiện điều trần nói trên. Xin mời quý thính giả theo dõi. Thưa dân biểu Loventhal, dân biểu là một trong những tiếng nói ở Hạ viện có trọng lực binh vực cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Dân biểu cũng từng viếng thăm Việt Nam. Xin dân biểu cho biết tình hình nhân quyền hiện tại và dân biểu có dự tính gì thay đổi sự trạng ấy?
Đúng là tình hình nhân quyền tại Việt Nam không có gì khả quan, trong vài khía cạnh xem ra tồi tệ, nhưng nhìn trong cách khác thì nó vẫn xấu như đã lâu. Tôi nhớ lại câu chuyện trước kia, khi Việt Nam tìm cách thuyết phục Hoa Kỳ chấp nhận cho Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương, TPP, họ bắt đầu thả một vài tù nhân vì lương thực. Nhưng rồi công chuyện cũng thất bại. Hiện nay chúng ta không thấy dấu hiệu nào như vậy. Tại Hạ viện, chúng tôi vẫn theo dõi hoàn cảnh giới tù nhân vì lương thực tại Việt Nam. Vài tù nhân đã được thả như mục sư Nguyễn Công Chính, được thả trong năm nay. Sau khi chúng tôi cật lực vận động, nhưng nhiều tù nhân khác không được trả tự do và chúng tôi đã thêm nhiều tên mới vào danh sách đề nghị Hạ viện bảo trợ. Tôi đã đề nghị tên Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ vào danh sách này. Tôi sẽ nỗ lực hết mình cho sự kiện này xảy ra.
Thưa dân biểu đã từng gặp Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và nhiều nhà bất đồng chính kiến khi đến thăm Việt Nam, cảm tưởng dân biểu đối với Hòa thượng như thế nào? Dân biểu có nghĩ Hoa Kỳ sẽ thành công giải thoát cho Hòa Thượng không?
Well, you know, the Honorable Taekwondo, it was a great honor for me just to visit him.
Chị biết không, Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ vinh dự lớn lao cho tôi được gặp Ngài. Đức Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất thật kỳ vĩ, thật đại hạnh. Hiển nhiên việc quản chế kéo dài mấy chục năm trường cho đến nay khi Ngài đã cao tuổi. Chuyện gì mà chính quyền Việt Nam phải sợ Ngài đến thế? Ngài là nhà lãnh đạo tâm linh. Thật xấu hổ cho chính quyền khi đối xử với một nhà lãnh đạo tâm linh như thế. Bây giờ việc của chúng ta là chú tâm vào hoàn cảnh Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ để Hạ viện bảo trợ Hòa thượng như một tù nhân vì lương thực. Chúng tôi đã vận động từ thời chính quyền trước qua tới chính quyền hôm nay. Tất cả đều biết rõ trường hợp Ngài. Nhưng chúng ta phải làm mạnh hơn nữa, và chúng ta sẽ làm mạnh hơn nữa. Bởi vì như tôi đã nói, thật là một vinh dự lớn lao nếu ta thực hiện khi Hòa Thượng còn sống. Không còn gì phải nghi ngờ việc Hòa Thượng phải được trả tự do. Nếu nhà lãnh đạo tâm linh tối cao này, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất được trả tự do, đây sẽ là điều lớn lao kỳ vĩ cho nhân dân Việt Nam. Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ phải đóng vai trò lãnh đạo chuyện này, làm cho nhà cầm quyền Việt Nam hiểu rằng họ phải xem nhân quyền như một vấn nạn. Trả tự do cho Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ là một cam kết đánh lên dấu hiệu công cộng. Họ phải săn tay làm ngay. Chúng tôi muốn thấy Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ hưởng tự do khi Ngài còn sống. Và chúng tôi muốn cho nhân dân Việt Nam thấy được sự đó.
Xin dâng biểu một câu hỏi chót. Có số người nói rằng không nên nêu ra rồi chỉ trích nhân quyền trong những quốc gia như Việt Nam nếu còn muốn làm ăn với họ. Dân biểu nghĩ sao về kiểu cách suy nghĩ như vậy?
Tôi thì nghĩ ngược lại, lúc này là lúc phải nói lên những điều ấy. Khi muốn làm ăn với một quốc gia, người ta cần nói rõ mình là ai. Một trong những điều cốt lõi của Hoa Kỳ là Hoa Kỳ hậu thuẫn dân chủ và tự do. Khi có dịp thương thảo với các quốc gia không có những thứ ấy, điều tối quan trọng là Hoa Kỳ phải nói thẳng với các quốc gia này một cách thẳng thắn và công khai về dân chủ và tự do. Chúng ta không làm như thế thì ai đây dám làm? Dân chủ rất khó phát triển trong thế giới ngày nay. Tự do tôn giáo là rất khó. Tự do biểu đạt và hội họp, tự do phê phán. Những quyền này đang bị cướp đi trong thế giới. Hoa Kỳ là xứ sở độc nhất dám đứng thẳng để bảo vệ các tự do ấy. Bởi vì chúng ta thừa hưởng dân chủ.
Người dân có mặt ở Hoa Kỳ trước chúng ta đã chiến đấu cho những giá trị như thế và trao lại cho chúng ta.
Thật là điều quý báu. Quý báu cho điều chúng ta thừa hưởng. Vì thế chúng ta cần chia sẻ với mọi người và yêu cầu người khác cũng chia sẻ như thế. Nếu chúng ta không thẳng lưng đứng lên như thế, chẳng ai khác muốn đứng lên đâu.
It's a precious, precious thing that we have, and we should share it with the others and ask others to do it too. You know, if we don't stand up for it, no one else will.
Xin cảm ơn dân biểu Alan Loventhal, Ý Lan, Đài Phật giáo Việt Nam, Thái Paris. Xuân là dịp Đức Tăng Thấm thường nhắc đến giải pháp dân chủ hóa Việt Nam như tiến trình trả lại quyền sắm cho người dân Việt bị chìm đắm quá lâu trong tranh chấp kỳ thị mất tự do. Xin mời quý vị nhà nghe lại Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn Ngài về lời Ngài kêu gọi cho dân chủ.
Thưa quý vị, trong buổi phát thanh tối qua, ở phần 1 của cuộc phỏng vấn do Ý Lan đặc phái viên Đài Á Châu Tự Do thực hiện, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đã trình bày lý do Hòa Thượng lên tiếng kêu gọi cho một nền dân chủ đa nguyên tại Việt Nam, cùng thái độ của giáo hội là ủng hộ tinh thần cho những hoạt động chính trị nào thật sự đem lại an vui, hạnh phúc cho người dân. Hà Nội có thể phản ứng như thế nào trước đề nghị dân chủ hóa đất nước của Hòa Thượng Thích Quảng Độ? Mời quý thính giả theo dõi phần 2 của phỏng vấn do Ý Lan thực hiện.
Hòa Thượng có nghĩ rằng Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ chấp nhận lời đề nghị dân chủ đa nguyên của Hòa Thượng không?
Thưa, trước hết thì tôi xin đầu năm năm mới có lời cầu chúc Đạo hữu Ý Lan năm nay được mạnh khỏe cả năm và thành đạt được nhiều công việc. Thứ hai nữa, bây giờ tôi xin trả lời câu hỏi của Ý Lan.
Thì đấy cũng là cái lời kêu gọi thôi. Nếu họ có thiện chí là họ nghĩ đến cái dân tộc, cái tương lai của đất nước này, mà người lãnh đạo thì dĩ nhiên, người lãnh đạo chính trị là phải nghĩ đến tương lai của đất nước, hiện tại và tương lai, cả cái vận hội của đất nước như thế nào. Mà những nhà làm chính trị, mục đích của nhà làm chính trị là chỉ có một mục đích duy nhất, đó là dân giàu nước mạnh. Vậy là bất cứ một hệ thống kinh tế nào, bất cứ cứ một cái hệ thống tư tưởng nào, kể cả tôn giáo, nếu giúp cho nhà chính trị đạt đến cái mục đích đó là nhà chính trị áp dụng hết, không từ một hệ thống nào. Bởi vì họ chỉ làm thế nào cho dân họ giàu, nước họ mạnh thôi. Chứ bây giờ những cái đảng cộng sản chỉ có chủ nghĩa cộng sản thì họ mới dùng. Mà cái chủ nghĩa có đưa dân giàu nước mạnh đâu. Nó càng ngày càng nghèo khó đi, đến bây giờ đâu phải là chủ nghĩa cộng sản nữa đâu. Chủ nghĩa cộng sản bây giờ chỉ là cái vỏ thôi. Còn cái ruột bây giờ là tư bản. Mà kinh tế thị trường đâu phải kinh tế xã hội chủ nghĩa. Bây giờ phải kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nó vô duyên lắm. Chả có ý nghĩa gì cả. Cho nên bởi cái đuôi họ để vào đó là vì để lý do để cái đảng cộng sản tồn tại. Chứ bây giờ bỏ cái đó đi thì lập tức họ phải bỏ cái điều 4 trong hiến pháp. Mà bỏ điều 4 trong hiến pháp là đảng cộng sản mất quyền. Họ chỉ lo mất quyền thôi. Họ không nghĩ đến tương lai đất nước. Mà không nghĩ đến tương lai dân tộc. Cái số phận của dân tộc nó vừa rồi, chính ngư dân Việt Nam bị tàu nó đánh bắn chết đấy, họ có thái độ như thế nào toàn thế giới biết rồi. Ở trong khi nó viết như vậy thì họ còn đi ăn tiệc chúc mừng cái mối quan hệ hai nước đã đầm thắm nồng ấm chứ. Thành ra máu người dân Việt Nam nó đổ ra ngoài biển hết rồi. Như vậy tôi tóm lại là cái đảng cộng sản Việt Nam giờ không nghĩ đến dân tộc nữa. Họ chỉ làm thế nào để cho cái đảng cộng sản Việt Nam tồn tại là cái thiểu số bảo vệ cái quyền lợi riêng cho 2.600.000 đảng viên mà thôi. Như cái bà Tôn Nữ Thị Ninh bà đã nói mà thôi. Chứ họ không phải nghĩ đến 81 triệu dân nữa đâu. Thì cho nên bây giờ họ nếu họ có thiện chí, mà tôi đề nghị thì nếu họ có thiện chí, họ còn thật sự với dân tộc thì họ cứ theo cái đề nghị này êm đẹp ấy. Họ đừng sợ bất quyền tôi, cái đảng đây là cái đảng gì khuynh tả khuynh hữu thì đâu có bỏ cái đảng cộng sản, có 27 ông ra đâu, mà ông sợ mất ghế. Từ mấy chục năm nay cũng một mình một cỗ, một mình một chợ, họ quen đi rồi, họ cứ sợ buông ra là mất, đâu có mất. Thành tôi bảo đảng là nếu ông áp dụng được cái chế độ ba đảng này đã này, không bao giờ đảng cộng sản mất đâu. Ông cứ để cái tên là đảng cộng sản, như đảng là Ấn Độ này, đảng cộng sản Nhật Bản này, đảng cộng sản Pháp này. Tuy nhiên họ vẫn phải có cái sửa đổi thế nào cho thích ứng với trào lưu của thế giới hiện tại, chứ không phải cố thủ cái đảng như cách đây 60-70 năm đâu. Cái gì tồn tại là phải biến đổi. Cái không biến đổi là không tồn tại. Thì muốn tồn tại là phải biến đổi chứ. Đâu có thể là cứ mãi như thế mà tồn tại được.
Cuối cùng, nhân dịp xuân về, Hòa Thượng có điều gì cần nói thêm gửi đến đồng bào trong và ngoài nước không?
Vâng, thì nhân chuyện đầu năm năm mới, cái phong tục tập quán và văn hóa Việt Nam là luôn luôn chúc cầu mong cho tất cả mọi người nhận được những cái điều tốt lành, an khang, thịnh vượng. Thì nhân dịp này tôi cũng xin trước hết là xin chúc mừng tất cả đồng bào Việt Nam ở trong và ngoài nước được một năm mới an vui, thịnh vượng. Đó là cái quan trọng nhất. Dù không thịnh vượng mà có được an vui cũng là niềm hạnh phúc. Cái bất hạnh nhất là sống trong một cái tình trạng luôn luôn hồi hộp lo âu. Thì dù sống như vậy thì cuộc sống có ngồi trên đống vàng cũng không có hạnh phúc. Cho nên quan trọng nhất cái an vui là cái điều kiện tiên quyết của cuộc sống. Thì bây giờ tôi mong cho tất cả mọi người được một cuộc sống an vui như vậy. Bây giờ cái điều kiện là tất cả quý vị đều góp phần vào để làm thế nào mang lại được cái nền dân chủ đa nguyên cho Việt Nam. Sớm ngày nào hay ngày ấy thì chúng ta sẽ được hoàn toàn được yên vui. Đồng bào nước ngoài, đồng bào trong nước cũng chỉ nhằm đến mục đích đó, thúc đẩy làm thế nào cho nhà cầm quyền hiện tại thấy rằng đó là con đường tương lai duy nhất phải đi, toàn dân tộc phải đi, không có con đường nào khác, không trì hoãn được. Trước sau gì rồi cũng phải cởi mở, trước sau gì rồi cũng phải đi đến con đường dân chủ đa nguyên, vì đây là cái trào lưu của thế giới. Chứ nếu không thay đổi cứ đứng nguyên chỗ thì bây giờ còn Tân Thủy Hoàng, còn Thành Cát Tư Hãn, còn Xê Gia, còn Napoleon, hay là gần đây nhất là còn Hitler, còn Bọc Quốc. Cho nên bây giờ sang cái năm bất dậu này, tôi mong rằng làm sao nhà nước này, nhất là ông Đảng Cộng sản hiện đang cầm quyền đây, ý thức được rằng dù muốn dù không, dù sớm hay muộn, các ông cũng phải rút vào hậu trường, nhường cái sân khấu cho những thế hệ khác. Có ai đứng mãi đấy đâu, mà các ông cứ muốn đứng mãi chạy nhảy ra đó, người ta cũng đẩy các ông vào hậu trường. Rồi lúc đó thì nó không còn tình cảm gì nữa đâu.
Xin thành thật cảm ơn Hòa Thượng Thích Quảng Đầu.
Dạ, cảm ơn, và nhất là cầu chúc cho quý đại này trách nhiệm là cũng góp phần vào để thúc đẩy cái tiến trình dân chủ hóa đó cho nó có kết quả tốt đẹp. Rồi xin cảm ơn.
Y Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.
Kết thúc chương trình là phần 2 thu âm lời chúc Tết Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ của chư vị thành viên Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ.
Xuân đã đến rồi, gieo rắc ngàn hồn hóa xuống đời.
Vui trong bình minh, buồn lời chim hót vang mọi nơi.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con Quyền Giác, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nghi lễ, hôm nay có được duyên sự, con xin kính chúc vấn an trong đầu năm đến Đức Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng, ngưỡng mong chư Phật gia hộ cho Đức Tăng Thống được dồi dào sức khỏe, liều lái thuyền giáo hội đến nơi an toàn. Hôm nay là con xin kính lễ về thăm Ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là đại đức Xuyên Giáo, chánh đại diện miền Quảng Đức tại Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Hiện con đang có Phật sự tại đạo tràng Hồng Ân, thành phố Đề Mô, tiểu bang Iowa, Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Con kính chúc Hòa Thượng Tăng Thống luôn mạnh khỏe trong năm Mậu Tuất để lãnh đạo giáo hội và hướng dẫn chúng con tu học theo chánh pháp. Con cũng xin cầu chúc quý thiện tri thức và Phật tử tại quê nhà một năm dồi dào sức khỏe, bồ đề tâm kiên cố. A Di Đà Phật.
Kính bạch Hòa Thượng, con tỳ kheo Trí Tịnh, Phó Chủ tịch Ngoại vụ Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, kiêm Tổng vụ trưởng Thư vụ Hoàng Pháp. Năm mới con thành kính chúc ngày pháp thể an khang, chúng sanh dị độ, ngày có nhiều sức khỏe để làm một cây đại thụ che chở cho giáo hội, và ngày cũng dìu dắt con thuyền của giáo hội vượt qua những cơn sóng gió nội mà ngoại chướng. Và con cũng mong một ngày quê hương Việt Nam thanh bình để phục hoạt giáo hội. Con thành kính đảnh lễ ngài.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính đảnh lễ Đức Đệ Ngũ Tăng Thống. Nhân dịp xuân về Tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018, con là Thanh Tâm Quỳnh Hồ Hương, Tổng Thủ Quỹ của Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại hải ngoại Hoa Kỳ. Con thành tâm kính chúc Đức Tăng Thống được pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ. Ngài là ngọn đuốc soi đường cho chúng con vượt qua mọi chướng duyên của quốc nạn và pháp nạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ ngài.
Kính thưa ngài Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Con là Bùi Lan, pháp danh Giác Đạo, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tài chánh Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại Hoa Kỳ. Trước thềm năm Mậu Tuất, chúng con cung kính chúc ngài Tăng Thống pháp thể khinh an, chúng sinh dị đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Kính bạch ngài, con là Trân Minh Trần Hiến, Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Giao tế Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ. Chúng con thành tâm kính chúc Đức Địa Ngũ Tăng Thống Pháp Thể Khinh An chúng sanh dị độ trường thọ để chứng kiến vận hội mới của dân tộc đã để có kiên được tự do dân chủ, dân giàu nước mạnh, đoàn kết bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính chúc ngài.
Con Chí Hải xin đại diện cho anh chị em huynh trưởng trong Ban Hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, xin kính chúc Hòa Thượng Tăng Thống Pháp Thể Thanh An chúng sanh dị độ Phật quả viên thành.
Kính bạch Đức Tăng Thống, con là Minh Phúc Trần Quốc Hưng, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Pháp chế. Nhân dịp xuân về, con xin kính chúc Thầy Pháp Thể Khinh An, chúng sinh dị độ. Thầy là ngọn đuốc từ bi soi đường cho chúng con. Con vẫn cầu mong một ngày về để được thăm Thầy trong một đất nước tự do, một dân tộc ấm no và một đạo Pháp nhuần thấm khắp nơi. Con Minh Phúc.
Kính bạch Hòa Thượng Đức Tăng Thống, con là Diệu Đức Thủy Linh, Tổng vụ Liên lạc Ngoại bộ, cũng là đệ tử của Hòa Thượng Thích Chân Điền. Chúng con xin kính chúc Hòa Thượng mãi mãi tươi đẹp, vì Hòa Thượng sẽ mãi mãi đẹp trong lòng của chúng con. Xin lại về, ngoài chúc, chúng con cũng muốn cảm ơn tình thương và lòng từ bi bao la mà Hòa Thượng đã cho chúng con, cho đạo và đời. Ơn này con xin đến mãi.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mạc chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên. Nam cung